Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 25 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cô Morgan Zaite, người Pháp, về việc khám phá đức tin Công giáo tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Hãy sống vì nhau. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục tiến trình đại kết Kitô và khích lệ ban làm việc chung giữa Công giáo và các giáo hội Kitô khác, thăng tiến những ý tưởng cụ thể. Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha gửi đến Mục sư Fichtveit thuộc Giáo hội Tin lành Luther người Na Uy, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ban làm việc chung giữa giáo hội Công giáo và hội đồng này, một tổ chức quy tụ 349 giáo hội và cộng đoàn Kitô không Công giáo tại 110 quốc gia với hơn 560 triệu tín hữu. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên nhưng vẫn cộng tác với hội đồng đại kết qua ban làm việc chung. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng y Kurkoc, Chủ tịch Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tuyên đọc trong buổi lễ kỷ niệm tại Roma, qua đó Ngài đánh giá cao những quan hệ đại kết hiện nay và những mục tiêu đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, Ngài cũng kêu gọi ban làm việc chung đừng trở thành một diễn đàn hướng nội mà thôi, trái lại thành một lò hun đúc làm nảy sinh các ý tưởng cụ thể, cởi mở đối với tất cả các cơ hội và thách đố mà các giáo hội đang đương đầu trong sứ mạng tháp tùng nhân loại đang chịu đau khổ, phổ biến các giá trị và chân lý phúc âm trong xã hội và trong nền văn hóa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những đau khổ do sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô gây ra, và Ngài mời gọi ban làm việc chung hãy đề cập đến những đề tài đại kết chủ yếu và thăng tiến qua chứng tá một sự hiệp thông thực sự giữa các tín hữu đã chịu phép rửa, tuy rằng sự hiệp thông ấy còn bất toàn. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong ơn hiệp nhất hữu hình trọn vẹn giữa mọi Kitô hữu để giáo hội ngày càng có thể trở thành dấu chỉ hy vọng trong thế giới và là dụng cụ hòa giải giữa các dân tộc.
Castel Gandolfo, trong những ngày này, từ 23 đến 27 tháng 6, một cuộc hội thảo Công giáo và Phật giáo đang tiến hành tại Castel Gandolfo, cách Roma 25 cây số về đề tài đau khổ, giải thoát và tình huynh đệ. Cuộc hội thảo do phong trào Focolare Tổ ấm đứng ra tổ chức và được sự bảo trợ của Ủy ban Đại kết và Đối thoại Liên tôn thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng như Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn, với sự tham dự của 46 vị lãnh đạo Công giáo và Phật giáo. Các tham dự viên Công giáo đến từ Hoa Kỳ, trong khi về phía Phật giáo, các tham dự viên Phật giáo đến từ 5 thành phố ở Mỹ, với các vị lãnh đạo Phật giáo thuộc các truyền thống Sri Lanka, Thái, Campuchia, Việt Nam, Trung Hoa, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đức Hồng y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn, đã thuyết trình khai mạc và Ngài kêu gọi sự cộng tác với những người lữ hành khác cũng như với những người thiện chí để tố giác mọi tệ đoan xã hội gây thương tổn cho tình huynh đệ. Ông Donald Mitchell, trưởng ban tổ chức, nói rằng, chúng tôi gặp nhau để đối thoại về bản chất, căn nguyên và sự chữa lành những bệnh tật về quan hệ và các vấn đề xã hội do nó gây ra. Rồi chúng tôi sẽ tìm kiếm xem đâu là những phương thế để cộng tác với nhau sau khi chúng tôi trở về Mỹ để chữa lành và hòa giải những bệnh tật về các quan hệ tại các thành thị của chúng tôi trong tinh thần huynh đệ. Nhà sư người Việt tham dự và phát biểu tại cuộc hội thảo là Thượng tọa Thích Từ Lực, chủ trì chùa Phổ Từ ở thành phố Hayward, bang California, Hoa Kỳ. Thượng tọa sẽ phát biểu trong phiên họp sáng hôm nay, thứ Năm 25 tháng 6, về sự giải thoát khỏi những đau khổ trong quan hệ giữa người với nhau. Lúc 9 giờ sáng hôm qua 24 tháng 6, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ, chào thăm và cảm ơn các tham dự viên cuộc hội thảo. Ngài ca ngợi cuộc gặp gỡ đối thoại này và nói rằng đây là điều mang lại thiện ích tốt đẹp. Trong thời điểm lịch sử này, bị thương tổn vì chiến tranh, những cử chỉ bé nhỏ này là hạt giống hòa bình và huynh đệ. Tôi cảm ơn anh chị em và xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Calcutta, nữ tu Nirmala Joshi, người kế nhiệm mẹ Teresa Calcutta, cai quản dòng các nữ tu thừa sai bác ái, đã qua đời ngày 23 tháng 6 tại Calcutta, hưởng thọ 81 tuổi. Lễ an táng đã được cử hành hôm qua tại trụ sở của dòng. Nữ tu Nirmala Joshi xuất thân từ một gia đình ấn giáo thuộc giai cấp Bà La Môn, sinh năm 1934 tại Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand ở miền đông bắc Ấn Độ, song thân đến từ Nepal và thân phụ là một sĩ quan trong quân đội Anh. Chị tốt nghiệp chính trị học và đã từng làm luật sư tập sự. Nhờ quen biết mẹ Teresa, chị theo công giáo và gia nhập dòng các nữ tu thừa sai bác ái. Chị Nirmala trở thành một trong những nữ tu đầu tiên của dòng, hướng dẫn một cộng đoàn của dòng ở Panama. Năm 1976, khi được 42 tuổi, chị Nirmala khởi sự nhánh chiêm niệm của các nữ tu thừa sai bác ái và điều khiển ngành này trong 21 năm, cho đến khi mẹ Teresa qua đời năm 1997, và chị được bầu làm người kế nhiệm. 12 năm sau đó, nhiệm kỳ bề trên tổng quyền của chị Nirmala kết thúc ngày 25 tháng 3 năm 2009, và nữ tu Mary Prema Pietrich, người Đức, được bầu lên kế nhiệm và vẫn đang cai quản dòng gồm 5.321 nữ tu theo niên giám năm nay của Tòa Thánh. Từ nhiều năm nay, chị Nirmala Joshi bị bệnh tim, và trong thời gian gần đây, chị bị bệnh thận. Hôm 19 tháng 6 vừa qua, các bác sĩ đề nghị chị vào nhà thương để lọc máu, nhưng chị muốn ở lại với chị em. Chị qua đời sau đó, và lễ an táng được cử hành lúc 4 giờ chiều hôm qua, 24 tháng 6, tại nhà mẹ của dòng các nữ tu thừa sai bác ái ở Calcutta bên Ấn Độ.
Sau khi hay tin chị Nirmala qua đời, nhiều vị lãnh đạo chính trị và giáo hội ca ngợi chị vì lòng tận tụy phục vụ người nghèo, người bệnh và những người đói. Chẳng hạn Đức cha Thomas de Souza, Tổng giám mục giáo phận Calcutta, nói: "Chị Nirmala đã tiếp nối công trình của mẹ Teresa, một công trình yêu thương và phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo qua các nữ tu của mẹ trên thế giới." Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nữ tu thừa sai bác ái và viết: "Cuộc đời của nữ tu Nirmala là một sự tận tụy phục vụ, săn sóc người nghèo và những người kém may mắn. Tôi đau buồn vì sự qua đi của chị. Ước gì linh hồn chị an nghỉ." Thủ tướng Mamata Banerjee của bang Tây Bengal, nơi có trụ sở trung ương của dòng nữ tu thừa sai bác ái, cũng gửi lời chia buồn và cầu xin Thượng Đế ban sức mạnh cần thiết và can đảm cho tất cả các nữ tu để họ chấp nhận sự mất mát không thể thay thế được và tiếp tục sứ mạng từ bi, dịu dàng và phục vụ của chị Nirmala dành cho những người nghèo nhất và cho cuộc sống thánh thiện.
Beirut, các giám mục công giáo Maronite và Menkit, nhóm công nghị thường niên của hai giáo hội liên hệ và kêu gọi chấm dứt chiến tranh trong vùng và bầu vị tổng thống mới tại Liban. Đức Thượng phụ Gregoire Balaham, sinh tại Syria, giáo chủ công giáo Menkit, chủ sự công nghị của giáo hội này từ ngày 15 đến 19 tháng 6 tại trụ sở mùa hè của Tòa Thượng phụ ở Ain Tras bên Liban. Trong tuyên ngôn bế mạc, Ngài tố giác tình trạng lầm than và những nguy hiểm đang tàn hại các dân tộc và tạo nên tình trạng đời sống Kitô. "Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy chấm dứt chiến tranh tại Syria và chiến tranh chống Syria là một cuộc diệt chủng đích thực. Đây là thế chiến thứ ba và nhân dân Syria gồm mọi thành phần và tôn giáo phải trả giá phần lớn. Chúng tôi lớn tiếng kêu gọi các nước láng giềng, các nước Ả Rập, Liên hiệp Âu Châu, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Mỹ Châu Latin và mọi nước khác hãy nghiêm túc hoạt động để chấm dứt cuộc chiến này." Đức Thượng phụ Công giáo Menkit cũng bày tỏ lo âu vì sự xuất huyết do tình trạng xuất cư của các tín hữu Kitô gây ra và nói rằng thật là đau buồn kinh khủng khi thấy các cuộc khủng hoảng mà Trung Đông đang trải qua khiến cho nhiều tín hữu Kitô phải xuất cư. Một nghiên cứu mới đây cho thấy 60% dân Liban quyết định rời bỏ quê hương và 35% dân chúng đang chờ đợi thị thực xuất ngoại, phần lớn là các tín hữu Kitô.
Hôm 18 tháng 6, các giám mục Công giáo Maroni đã kết thúc công nghị thường niên kéo dài 4 ngày. Trong tuyên ngôn chung kết, các vị kêu gọi các nước anh em và thân hữu hỗ trợ Liban và giúp nước này ra khỏi cuộc khủng hoảng về chính trị, kinh tế và an ninh vì các cuộc xung đột ở Trung Đông, đồng thời hoạt động để duy trì tự do và dân chủ ở Liban. Đức Hồng Y Bechara Rai, giáo chủ Công giáo Maronit, đã chủ tọa công nghị tại tòa thượng phụ ở Bekeke gần Liban. Trong tuyên ngôn, các giám mục kêu gọi các lực lượng chính trị tại Liban vượt thắng những tranh cãi với nhau và cộng tác để bầu lên một vị tổng thống mới, chấm dứt tình trạng Liban không có tổng thống từ 13 tháng nay sau khi tổng thống Michel Sleiman mãn nhiệm. Các phe nhóm khác nhau trong Quốc hội Liban cạnh tranh nhau và cho đến nay vẫn không thỏa thuận với nhau về một ứng cử viên. Theo Hiệp ước Quốc gia Liban hồi năm 1943, Tổng thống nước này là một tín hữu Công giáo Maronit, trong khi Thủ tướng là một người Hồi giáo Sunnit, còn Chủ tịch Quốc hội là một người Hồi giáo Shiit. Tuyên ngôn của các giám mục khẳng định rằng, cuộc bầu cử không phải chỉ giới hạn vào các tín hữu Kitô, nhưng toàn thể Liban đều có liên hệ với chức vụ Tổng thống.
Praha, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu phê bình xu hướng ích kỷ ngày càng gia tăng của xã hội trong các cuộc thảo luận về việc tiếp nhận người tị nạn. Trong tuyên ngôn công bố sau khóa họp từ ngày 18 đến 21 tháng 6 vừa qua tại thành phố San Gallen, Thụy Sĩ, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhận xét rằng hiện nay chính sách di trú của các nước Âu Châu chỉ tập trung vào đề tài an ninh. Cả trong nội bộ giáo hội cũng cần phải suy nghĩ lại về những căn bản luân lý đạo đức trong lập trường của mình về vấn đề di dân. Nghĩa vụ của giáo hội là nhắc nhở cho các nhà nước hãy lãnh nhận trong niềm tôn trọng trách nhiệm xử lý hiện tượng di dân, tị nạn và những người xin tị nạn, cũng như bảo vệ các nhân quyền của họ. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu quy tụ 33 hội đồng giám mục tại đại lục này, cùng với các giám mục của các nước nhỏ, chỉ có một giáo phận, như Luxembourg, Monaco, Moldavia, Chypre, Ukraine và Estonia.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Trong gia đình tất cả đều gắn liền với nhau, vì thế mọi lời nói, việc làm và thiếu sót của cha mẹ đều gây ra các thương tích trong tâm hồn con cái và để lại các hậu quả trầm trọng trong cuộc sống của chúng. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu. Trong số hàng trăm đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng có các phái đoàn đến từ các nước như Australia, Indonesia, Nhật Bản và một phái đoàn 40 người đến từ Việt Nam. Ngoài ra cũng có các đoàn hành hương đến từ các nước châu Mỹ Latin như Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý các vết thương trong cuộc sống chung của gia đình. Ngài nói, thật là điều xấu khi trong gia đình người ta làm cho nhau đau khổ. Chúng ta biết là không có lịch sử gia đình nào mà lại không có các lúc trong đó sự thân tình của các chiều mến bị xúc phạm bởi thái độ sống của các thành phần trong gia đình. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Parole e azioni e omissioni che invece di esprimere amore lo sottraggono o peggio ancora lo mortificano. Quando queste ferite, che sono ancora irrimediabili, vengono trascurate, si aggravano, si trasformano in prepotenza, ostilità, disprezzo.
Các lời nói, các hành động và các thiếu sót thay vì diễn tả tình yêu thương, thì lại lấy mất đi hay tệ hại hơn, gây khổ đau cho tình yêu thương. Khi các vết thương này còn có thể sửa chữa được, chúng bị lơ là, trở nên trầm trọng và biến thành các ưu quyền, thù nghịch và khinh rẻ. Và lúc đó, chúng có thể trở thành các sâu xé sâu đậm, chia rẽ vợ chồng và dẫn đưa tới chỗ tìm ở nơi khác sự cảm thông, nâng đỡ và an ủi. Nhưng thường khi các nâng đỡ ấy không nghĩ tới hạnh phúc của gia đình.
Sự trống rỗng tình yêu hôn nhân làm lan tràn sự oán hận trong các tương quan. Và thường khi sự tan vỡ đổ ập trên con cái. Con cái, đó là điểm tôi muốn đề cập tới một chút. Mặc dù sự nhạy cảm của chúng ta bề ngoài xem ra đã tiến triển và mọi phân tích tâm lý tinh tế của chúng ta, tôi tự hỏi, chúng ta cũng có đang gây mê đối với các vết thương trong tâm hồn của các trẻ em hay không? Người ta càng tìm cách bù trừ bằng quà cáp và bánh ngọt bao nhiêu thì lại càng đánh mất đi ý thức về các vết thương của tâm hồn, đau đớn và sâu đậm hơn bấy nhiêu. Chúng ta nói nhiều về các thái độ hỗn loạn, về sức khỏe tâm thần, về hạnh phúc của trẻ em, sự lo âu của cha mẹ và con cái. Nhưng chúng ta có còn biết vết thương của tâm hồn là cái gì không? Chúng ta cảm thấy sức mạnh của quả núi đè bẹp tâm hồn một trẻ em, trong các gia đình, trong đó người ta đối xử tàn tệ với nhau và làm cho nhau đau khổ, cho tới chỗ bẻ gãy mối dây liên kết của sự chung thủy hôn nhân. Các lựa chọn của chúng ta có sức nặng nào trên linh hồn của các trẻ em? Khi các người lớn mất lý trí, khi mỗi người chỉ nghĩ tới chính mình, khi cha mẹ làm cho nhau đau khổ, tâm hồn của trẻ em đau khổ rất nhiều, nó cảm thấy tuyệt vọng. Và chúng là các vết thương để lại dấu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói.
Nella famiglia, tutto è legato assieme. Quando la sua anima è ferita in qualche punto, l'inflessione contagia tutti. E quando un uomo e una donna che si sono impegnati ad essere una sola carne e a formare una famiglia pensano ossessivamente alle proprie esigenze di libertà e di gratificazione.
Trong gia đình, tất cả đều gắn bó với nhau. Khi linh hồn của nó bị thương tích tại một điểm nào đó, thì sự nhiễm trùng lan sang mọi người. Và khi một người đàn ông và một người đàn bà dấn thân để trở nên một thân thể duy nhất và thành lập một gia đình, nghĩ tới các đòi hỏi riêng của họ liên quan tới sự tự do và tưởng thưởng, thì sự lệch lạc này tấn kích trọng tâm gia đình và cuộc sống của con cái một cách sâu xa. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Chồng vợ là một thịt xác duy nhất. Nhưng các thụ tạo của họ là thịt xác họ. Nếu chúng ta nghĩ tới sự cứng rắn mà Chúa Giê-xu dùng để cảnh cáo người lớn đừng gây gương mù, gương xấu cho các trẻ em, thì chúng ta cũng có thể hiểu một cách dễ dàng hơn lời nói của Ngài liên quan tới trách nhiệm trầm trọng phải gìn giữ mối dây hôn nhân khai mào gia đình nhân loại. Khi người nam và người nữ đã trở nên một thịt một xác duy nhất, thì mọi vết thương và các bỏ rơi của người cha hay người mẹ ghi đậm dấu vết trên thịt xác sống động của con cái họ.
Đàng khác, cũng đúng thật là có những trường hợp trong đó sự chia ly không thể tránh né được. Đôi khi nó có thể trở thành cần thiết một cách luân lý khi người ta tìm lấy khỏi người phối ngẫu yếu đuối hơn, những đứa con còn bé, khỏi các vết thương trầm trọng hơn, bị gây ra bởi ưu quyền và bạo lực, sự nhục nhã và khai thác bóc lột, sự xa lạ và thờ ơ. Nhưng cám ơn Chúa không thiếu những người được nâng đỡ bởi đức tin và tình yêu thương đối với con cái, làm chứng cho sự chung thủy của họ với mối dây mà họ đã tin, dù xem ra không thể làm sống lại được. Tuy nhiên, không phải mọi người ly thân đều cảm thấy ơn gọi này. Không phải ai cũng thừa nhận trong thinh lặng một tiếng gọi của Chúa hướng tới họ. Chung quanh chúng ta tìm thấy các gia đình khác nhau trong những hoàn cảnh bất bình thường, và chúng ta tự hỏi, làm thế nào để giúp họ, làm thế nào để đồng hành với họ. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho một đức tin lớn lao để nhìn thực tại với cái nhìn của Thiên Chúa, và một tình bác ái lớn lao để đem con người tới gần trái tim thương xót của Chúa.
Đức Thánh Cha đã chào một nhóm thành viên phong trào Đức Tin và Ánh Sáng Pháp. Ngài khích lệ các anh chị em tàn tật ý thức mình rất quý báu đối với giáo hội. Chào các đoàn hành hương Đức, Ngài xin Chúa chữa lành các vết thương trong gia đình và biến họ thành các chứng nhân lòng thương xót và tình yêu của Chúa. Với các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người nhớ tới mùa hè như thời gian Chúa ban cho để cho thân xác và tinh thần được nghỉ ngơi, củng cố các tương quan giữa gia đình, với bạn bè và với Thiên Chúa, không quên tham dự Thánh lễ Chúa Nhật và làm việc bác ái trợ giúp người túng thiếu. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài nhắc cho mọi người biết hôm qua là lễ sinh nhật Thánh Gioan Bautista. Ngài xin Thánh Nhân giúp các bạn trẻ noi gương Thánh Nhân biết can đảm lựa chọn sự thiện. Sự mạnh mẽ của Ngài trợ lực các anh chị em đau yếu vác thánh giá khổ đau kết hiệp với Chúa và củng cố tình yêu của các cặp tân hôn. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum et imite nobis debita nostra, sicut et nos imitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sopra nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của cô Morgan Saiter, người Pháp, về việc khám phá đức tin công giáo tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức.
Sau đây là chứng từ của cô Morgan Saite, người Pháp, về việc khám phá đức tin công giáo tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và sau đó gia nhập Giáo hội Công giáo. Đây là lần thứ năm tôi đi hành hương Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Lần thứ năm với tư cách là tín hữu công giáo, nhưng lần đầu tiên thì không. Lần đó tôi nhập bọn với một nhóm bạn trẻ dùng Alsace thuộc giáo phận Strasbourg, miền đông bắc nước Pháp, đi hành hương Lộ Đức. Chúng tôi ở lại Lộ Đức trong vòng một tuần lễ. Thật tuyệt vời bởi vì tuổi trẻ chúng tôi vô cùng ham vui. Nhưng tôi đâu ngờ rằng đây là cuộc vui biến đổi hẳn hướng đi tâm linh của cuộc đời tôi. Câu chuyện bắt đầu với biến cố vào một buổi tối. Chúng tôi tụ tập nhau trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi không hề nghe một tiếng động nhỏ. Tôi xin nhắc lại, không một tiếng động nhỏ. Cho dù lúc đó đang có mặt khoảng hơn 100 bạn trẻ. Mọi người giữ thinh lặng tuyệt đối, thinh lặng chỉ bị phá tan bởi tiếng chuông ngân của đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, thỉnh thoảng đều đặn vang lên lời kinh Ave Maria, kính mừng Maria. Biến cố thứ hai có quyết định chung kết chính là cuộc gặp gỡ với một nữ tu công giáo tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Sự hiện diện của nữ tu bỗng chốc như một dấu chỉ chứng tỏ cho tôi thấy Thiên Chúa hiện hữu, và cùng lúc sự hiện diện của tình yêu. Một thứ tình yêu sống động, như đụng chạm sờ mó được. Sự xuất hiện của nữ tu trên lộ trình cuộc đời tôi không những truyền đạt cho tôi niềm hân hoan, nhưng nhất là thông truyền cho tôi một cái gì đó cao cả hơn, dũng mãnh hơn, nhưng không thể mô tả được. Thật tuyệt vời! Cũng chính ngay lúc ấy, tôi bỗng ý thức được cái trống rỗng trong cuộc đời tôi. Cuộc hành hương với giới trẻ Công giáo Ansase chấm dứt. Khi trở về giáo xứ, tôi bắt đầu nghiêm chỉnh tiến bước trên hành trình đức tin. Và ngày trọng đại, ngày chờ mong đã đến, đó là ngày 10 tháng 4, 2004, đêm vọng lễ phục sinh, tôi được hồng phúc lãnh bí tích rửa tội. Năm ấy, tôi 14 tuổi. Đúng thật là giây phút trọng đại, thời gian hồng phúc, lúc tôi thật sự trở thành con Thiên Chúa. Trong một lễ hội quan trọng nhất trong năm của Giáo hội Công giáo, đó là lễ phục sinh, lễ mừng Đức Chúa Giêsu Kitô chiến thắng sự dữ, chiến thắng cái chết và sống lại huy hoàng. Chuyến hành hương thứ hai đến Lộ Đức, tôi đi theo đoàn giới trẻ Ansase với tư cách là tín hữu Công giáo, với trọn ý nghĩa của danh xưng Công giáo. Tôi cũng đi hành hương Lộ Đức với tư cách là nhân viên thiện nguyện phục vụ các bệnh nhân hành hương Lộ Đức. Tôi phải thành thật thú nhận rằng công tác phục vụ các bệnh nhân không dễ dàng, nhưng tôi rút được bài học, đó là biết tôn trọng sự khác biệt của từng người giữa trẻ và già, khỏe mạnh và tàn tật. Mỗi người đều có trọn nhân phẩm cho dù thuộc vào giai tầng xã hội nào, trạng thái, thể xác và tinh thần nào. Lần đầu tiên trong tuổi trẻ, tôi nhận ra sự khác biệt giữa người lành mạnh và người tàn tật. Tôi đau đớn tự nhủ. Sao lại có sự bất công lớn lao như thế này? Tôi đi đứng bình thường, trong khi người khác lại phải ngồi xe lăn hay phải nằm liệt giường. Hơn thế nữa, tôi còn ghi nhận thêm một sự kiện quan trọng, đó là những bệnh nhân hành hương Lộ Đức biểu lộ một đức tin sâu thẳm. Họ luôn can đảm chịu đựng và mỉm cười, ghi ơn mỗi khi được tận tâm giúp đỡ. Đúng thật là tôi nhận nhiều hơn là cho. Tôi chỉ dâng hiến một chút thời giờ phục vụ, nhưng bù lại tôi được an ủi thật nhiều, thật cảm động. Sau lần hành hương Lộ Đức với tư cách là nhân viên thiện nguyện phục vụ bệnh nhân ấy, khi trở về, tôi chính thức ghi danh trở thành thành viên thiện nguyện phục vụ nơi một nhà hưu dưỡng ở gần nhà. Bởi vì tôi là thợ hớt tóc, nên mỗi tháng một lần tôi đến nhà hưu dưỡng để hớt tóc, cạo râu, làm đẹp cho các cụ ông, cụ bà, mang đầy nét dịu hiền nhân ái. Ngày hôm nay, khi viết lên chứng từ này, tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì dâng hiến chút thời giờ phục vụ tha nhân. Đặc biệt, tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho tôi hồng phúc lãnh nhận bí tích rửa tội, gia nhập Giáo hội Công giáo, duy nhất thánh thiện và tông truyền. Chính hồng ân trở thành con Thiên Chúa đã lấp đầy trong tôi khoảng trống mà tôi cảm nhiệm trước đó. Giờ đây, trong hành trình cuộc sống, vào những lúc gặp khó khăn, tôi luôn luôn xác tín rằng Thiên Chúa hằng ở ngay bên tôi. Đọc lời Chúa trong Phúc Âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán: Thầy chính là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là mục tử nhân lành, thầy biết chiên của thầy và chiên của thầy biết thầy. Như Thiên Chúa Cha biết thầy và thầy biết Thiên Chúa Cha, và thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về Hãy Sống Vì Nhau.
Các bạn thân mến, sau khi Đức Giêsu đã về trời, cộng đoàn các tín hữu đầu tiên chuyên cần họp nhau nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn vì tất cả những người có ruộng đất, nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người đến gia nhập. Chẳng phải chỉ đến thời các tín hữu đầu tiên, Đức Giê-xu mới mong muốn các môn đệ hãy sống vì nhau. Nhưng từ khi còn tại thế, Đức Giê-xu đã luôn hành động hệt như mình là nguồn lương thực thần linh, không chỉ khỏa lấp sự thiếu vắng về tâm linh, nhưng còn lấp đầy những cơn đói về thể lý. Ngài ra tay bênh vực những ai yếu thế, cô thân, thấp cổ bé họng và chịu nhiều thiệt thòi trong đời sống xã hội. Chẳng phải nhiều lần Đức Giê-xu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống hàng ngàn con người, bụng đang trống rỗng đi theo Ngài nghe giảng đạo. Đứng trước tình cảnh có thể mất mặt trước quan khách vì thiếu rượu của đôi phu thê tiệc cưới Cana, Ngài đã chẳng ngại ngần ra tay biến nước lã thành rượu ngon hảo hạng. Ngài đã chẳng nhiều lần kêu gọi ai có hai áo hãy chia bớt cho người không có, ai có nhiều tiền của thì đừng dè sẻn hay keo kiệt để bố thí cho người thiếu ăn. Người phú hộ trong vụ ngôn Lazaro đã bị phạt vì dửng dưng trước nỗi đau khổ và thiếu thốn của đồng loại, trong khi ông đang sống trong sự sung sướng và phủ phê. Ngài cũng đã từng căn dặn, nếu cho mượn thì cũng đừng đòi lại, ai muốn mình đi với họ một dặm thì đừng ngại ngần để đi với họ hai dặm đường. Ngài còn căn dặn hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Như thế, vào bất kỳ lúc nào trong đời sống xã hội, Chúa vẫn muốn cho đoàn chiên của mình được sống và sống dồi dào, như người đã từng nói, tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào. Vì thế, Ngài muốn các môn đệ là những người hân hạnh được Chúa nuôi ăn cả vật chất lẫn tinh thần. Đã nhận lãnh nhưng không thì cũng phải trao ban và dâng hiến cho tha nhân một cách quảng đại nhưng không. Trao ban và cho đi trở nên cách thức đền đáp và biết ơn tốt nhất cho việc đã nhận lãnh mọi thứ nhưng không từ Chúa. Hãy sống vì nhau đã trở thành một mệnh lệnh, một lệnh truyền cho các môn đệ của Đức Giê-xu qua mọi thời. Các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng mong muốn sống trong cảnh thái bình thịnh vượng, người người được ấm no. Ai trong chúng ta cũng mong thế giới, đất nước và hoàn cảnh xã hội ở khắp nơi ngày một trở nên tốt đẹp hơn. Ta thích những nơi trân trọng mình và cho mình cơ hội để trân trọng người khác. Nếu được chọn lựa, chắc chẳng ai mong muốn phải sống trong cảnh bom rơi đạn nổ, chiến tranh loạn lạc, nước mất nhà tan. Bước đến nơi nào, bầu khí sinh sống thật thái bình và tràn ngập tiếng cười, ta cũng cảm thấy đó là nơi đáng sống. Cuộc đời khi đó thật yên bình biết bao. Nhưng dường như đó vẫn chỉ là ước mơ và hoài bão, khi ta chẳng thể tìm thấy một thiên đường tại thế như vậy. Ngay cả ở trong lòng giáo hội, nơi đáng lẽ phải là nơi chứa đựng sự thánh thiện và yêu thương, thì ta vẫn bắt gặp đây đó những biểu hiện của việc nói hành nói xấu, tranh cạnh ganh đua giành quyền lực, lừa dối, hưởng thụ và thống trị. Cả giáo hội mặc dù bản chất là thánh thiện, nhưng cũng khó thoát khỏi bóng tối và quyền lực của sự dữ đã phủ vây khắp mọi nơi. Chính vì thế, hơn lúc nào hết, hình bóng cộng đoàn tín hữu sơ khai hết lòng sống vì nhau, hầu thực thi những mong ước của Đức Giê-xu lại càng có giá trị biết bao. Đừng hỏi giáo hội và xã hội đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho giáo hội và xã hội hay chưa. Đừng chờ đợi đến lúc ta được nhận lãnh thì mới trao ban. Ta phải trở nên lá cờ đầu lĩnh sướng trong sứ mạng biến đổi hoàn cảnh mình đang sống. Vẫn còn đó biết bao trẻ em mồ côi nơi các trại cô nhi, cần lắm một ai đó nói với các em những lời yêu thương, để các em chẳng cảm thấy bị bỏ rơi và lạc lõng dưới dòng đời. Nơi các trại dưỡng lão, vẫn còn đó những người già neo đơn bị gia đình bỏ rơi hay con cháu ghẻ lạnh. Họ cần lắm những lời an ủi và động viên, hầu sống nốt những năm tháng cuối đời trong bình an và hy vọng. Giá mà ai trong chúng ta cũng ý thức được như lời Thánh Giáo Phụ Basilio, chiếc bánh mà bạn cất giữ là thuộc về người đói khát, chiếc áo khoác mà bạn cất kín trong rương là của người trần trụi, giày để một trong nhà bạn là của người chân không, tiền bạc chôn giấu là của người khốn khổ. Chắc chắn thế giới này sẽ biến đổi nếu con người biết sống vì nhau và cho nhau, còn gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống để yêu nhau.
Lời đáp trả cho đời. Giêsu, nguồn vui của thế giới. Giêsu, nguồn sức mạnh yêu thương.
Cây đàn trong tay bạn cùng bên tôi, nhanh chân ta đi tìm về muôn nơi. Về bánh đời ta chia cho người được no. Tấm bánh cho người, Giêsu lời đáp trả cho đời, Giêsu nguồn vui của thế giới, Giêsu nguồn sức mạnh yêu thương. Cây đàn trong tay bạn cùng bên tôi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục tiến trình đại kết Kitô và khích lệ ban làm việc chung giữa Công giáo và các giáo hội Kitô khác thăng tiến những ý tưởng cụ thể. Beirut, các giám mục Công giáo Maronite và Menkit, nhóm công nghị thường niên của hai giáo hội liên hệ và kêu gọi chấm dứt chiến tranh trong vùng và bầu vị tổng thống mới tại Liban. Praha, Liên hội đồng giám mục Âu Châu phê bình xu hướng ích kỷ ngày càng gia tăng của xã hội trong các cuộc thảo luận về việc tiếp nhận người tị nạn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxic tức là 31m25 và 11.900 kiloxic tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxic tức là 25m23 và 15.470 kiloxic tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.